Ngọc Hân.
Cảm giác lần đầu tiên làm bố, được ẵm con trên đôi tay tật nguyền, mãi mãi tôi không bao giờ quên. Tôi là Ngọc Hân, khi tôi sinh ra cũng như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác, bụ bẫm và kháu khỉnh. Nhưng rồi cái ngày đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Cái ngày mà mọi niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp của đứa con bé bỏng chưa được 4 tháng tuổi, bỗng nhiên vụt tắt sau một cơn sốt đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Mẹ tôi chỉ nghĩ rằng tôi bị sốt. Với trẻ nhỏ thì việc sốt nóng là việc gần như chẳng thể nào tránh khỏi. Nhưng đợi mãi mà cơn sốt cứ mỗi lúc một tăng lên, nên mẹ tôi bỗng đâm ra lo sợ và đưa tôi đi khám tại một bệnh viện gần nhà. Lúc đó đất nước vừa trải qua những năm dài chiến tranh triền miên, nên điều kiện về mặt chuyên môn của các bác sĩ còn hạn chế, trang thiết bị y tế còn rất sơ sài. Mẹ tôi phải đợi gần tới 9 giờ tối mới đến lượt tôi được khám. Khi đó cơ thể tôi đã phát sốt rất cao. Các bác sĩ đành hạ sốt bằng cách cho ngâm cả người tôi vào thau nước lạnh. Thế nhưng mọi việc cũng chẳng thể nào khá hơn được. Tôi lại sốt cao hơn, rồi co giật tới sùi cả bọt mép. Mẹ phải tức tốc ra bưu điện gọi bố tôi, lúc đó đang công tác xa nhà trở về. Ngay khi nhận được cú điện thoại báo tin dữ từ mẹ, bố tôi vội vã trở về. Nhận thấy tình hình chẳng thể khả quan với cách xử lý tình huống của các bác sĩ trực tại đây, bố quyết định đưa tôi lên Sài Gòn với hy vọng là sẽ tìm được đội ngũ bác sĩ có đủ trình độ chuyên môn hơn để chữa trị cho tôi. Tại đây, khi các bác sĩ thăm khám cho tôi, họ đã thông báo với bố tôi rằng anh đã đưa cháu đến đây quá trễ, cháu đã qua được cơn nguy kịch, nhưng mãi mãi sẽ mang di chứng của căn bệnh này. Cuộc sống của cháu về sau sẽ không thể bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ của tôi gắn liền với sự vất vả của bố và mẹ, gắn liền với những năm tháng sống ở nhà, trong các bệnh viện, rồi lại tới các trung tâm phục hồi chức năng. Gia đình tôi đã đổ ra không biết bao nhiêu là tiền của để châm cứu trị liệu, nhưng bệnh tình tôi vẫn không hề có một chút tiến triển gì. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng phải chấp nhận thực tế rằng bệnh của tôi không thể nào chữa khỏi. Di chứng của cơn sốt là tôi đã bị liệt cả hai chân và một cánh tay phải vĩnh viễn. Tôi chỉ sử dụng được cánh tay trái của mình. Sau này tôi mới biết tôi bị mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng đã bắt đầu biết để ý mọi thứ xung quanh và tự đặt ra những câu hỏi làm nhói lòng người lớn. Tại sao những đứa trẻ khác chạy nhảy vui đùa được và có thể sử dụng cả hai cánh tay, còn tôi thì không? Dù vậy, tôi cũng có những tháng ngày hạnh phúc bên cha mẹ. Được bố dùng xe máy chở đi chơi vào mỗi buổi chiều, được chị gái cõng đi chơi với chúng bạn hoặc được bà nội tập đi trước sân nhà. Rồi những tháng ngày hạnh phúc đó mãi mãi cũng lìa xa khi anh trai tôi qua đời sau một tai nạn. Người anh trai lành lặn mà bố mẹ đặt hết niềm tin sẽ là người gánh vác mọi lo toan cho gia đình khi bố mẹ tôi vào tuổi xế chiều. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm, chưa biết mọi việc đang xảy ra, chỉ hiểu rằng anh tôi phải đi đâu đó rất xa rồi sẽ về. Không khí gia đình tôi khi ấy rất nặng nề, luôn luôn có tiếng khóc trong buồng của mẹ tôi, tiếng thở dài của bố tôi từ ngoài phòng khách. Còn tôi thì cứ ngồi đó nhìn mọi việc xảy ra mà chẳng hiểu gì cả. Để bù lấp nỗi đau này, bố mẹ tôi đã quyết định sinh thêm hai đứa em nữa. Vậy là tôi, từ một đứa con trai út, giờ trở thành anh của hai đứa em. Tôi không còn được sự ưu tiên trong gia đình nữa kể từ khi các em chào đời. 10 tuổi, tôi đã biết suy nghĩ nhiều hơn. Đã có lần tôi năn nỉ mẹ cho tôi được đi học, nhưng bà chỉ nói rằng tôi còn quá nhỏ để đến trường. Nếu như sức khỏe bình thường, thì tôi đã bước vào lớp 4 hoặc lớp 5 gì đó. Năm đó đứa em kế tôi cũng vừa vào lớp 1. Lặng lẽ nhìn các em và chị gái được mẹ chuẩn bị mọi thứ vào năm học mới, mà lòng tôi cũng thắt lại vì tuổi phận mình. Trong khi những đứa cùng trang lứa với tôi đã đến trường và học được rất nhiều kiến thức mới mẻ, thì tôi một chữ bẻ đôi vẫn không biết. Rồi những buổi tối khi gia đình sum họp, các em và chị gái tôi lại tiếu tích kể những chuyện trường lớp hoặc khoe với cha mẹ thành tích học tập của mình. Những lúc đó tôi chỉ biết cắm cúi ăn thật nhanh rồi đi chỗ khác để tránh bị bố mẹ phát hiện, thấy được những nét buồn và sự ghen tị chắc hẳn rõ ràng lắm trên gương mặt mình. Thế giới của tôi chỉ là cái tivi và cái cửa sổ. Không có gì buồn hơn khi xung quanh tôi không có lấy một người bạn, một người thân để chia sẻ, dù bố mẹ cũng rất thương tôi theo một cách nào đó. Thế nhưng tôi vẫn luôn tự mặc cảm rằng mình là một đứa con lạc loài, một đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính gia đình của mình. Cứ mỗi ngày quan sát thấy các em lớn dần lên thì nỗi buồn trong tôi lại dâng lên nhiều hơn. Tôi luôn thường trực trong lòng sự sợ hãi, rồi ngày mai sẽ chẳng khác gì ngày hôm qua. Tôi biết, tất cả chúng ta sinh ra, không phải ai cũng được may mắn và có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như những con người bình thường khác. Tôi cũng vậy, đã rất nhiều lần tự hỏi mình rằng, tại sao mình không được như những con người bình thường, tại sao số phận lại bắt tôi nằm trong số những người ít ỏi, không may mắn. Nhưng rồi số phận đã mỉm cười lại với tôi. Trong một lần xem TV, tôi đã biết tới nhà may mắn. Ở đó có những con người cũng giống y như tôi. Họ đã làm những việc mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm nổi. Tôi bắt đầu nhờ bố mẹ tìm kiếm địa chỉ nhà may mắn. Khi gia đình biết ý định xin vào nhà may mắn của tôi, mọi người ai cũng đều cản lại. Mọi người bảo rằng, con đang sống trong nhà, được chu cấp đầy đủ mọi thứ, tại sao phải vô trong đó làm gì chứ? Nhưng tôi không đồng ý với sự suy nghĩ của gia đình mình. Vì có ai nghĩ được rằng tôi cũng có những ước muốn như bao con người bình thường khác. Tôi cũng có khát khao được đến trường, được có nhiều bạn bè, và điều quan trọng là tôi có thể hòa nhập vào cuộc sống, sẽ không còn là gánh nặng của gia đình và xã hội nữa. Đoạn đường hơn 70 km, cái nắng chang chang của Sài Gòn đã làm tôi khá mệt. Những ánh mắt lạ lẫm, những con người mà tôi chưa bao giờ từng gặp. Mọi thứ dường như rất xa lạ với tôi. Có một người phụ nữ đến chỉ phòng cho tôi và gặp bố mẹ tôi. Tôi đã bắt đầu sống ở nhà may mắn như thế đó. Thời gian đầu đối với tôi thật khó khăn. Gần như mọi việc tôi đều phải tự lo hết. Bố mẹ thì không có ở bên cạnh. Những người bạn mới thì chưa quen. Nhưng rồi theo thời gian, tôi cũng dần dần bắt nhịp với môi trường mới này và những người bạn cũng dần dần trở nên gần gũi với tôi hơn. 6 năm, một quãng thời gian không dài với một đời người, nhưng nó đã làm thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ trong tôi và rất nhiều thứ khác nữa. Tôi nhớ như in những ngày đầu khi mới tới sống ở nhà may mắn, gần như mọi thứ rất xa lạ, cảm giác thật bơ vơ. Tôi bắt đầu học những chữ cái đầu tiên, phải học ghép dần từng chữ cùng với lũ trẻ nhỏ. Rồi tôi học cho mình một cái nghề, tôi chọn nghề vi tính. Lớp học vi tính của chúng tôi tụ họp những bạn tay chân gần như không làm gì được cả. Trong khi đó nền tảng về kiến thức của chúng tôi rất khiêm tốn. Sau 3 năm chúng tôi sử dụng thành thạo vi tính, nhưng chúng tôi không thể tìm được việc làm. Còn riêng tôi đã có rất nhiều và rất nhiều lần muốn trở về nhà. Nhưng với suy nghĩ, về nhà mình sẽ làm gì đây? Không lẽ lại quay về điểm xuất phát sao? Dù sao ở đây, mình vẫn không cô đơn. Vẫn còn một ai đó ngồi với mình hàng giờ đồng hồ, cùng với một tách cà phê im lặng và cùng chia sẻ nỗi buồn với mình mà. Dù sao cứ cố gắng học và sẽ có một ngày. Nhưng khi chúng tôi vào trạng thái tuyệt vọng nhất, thì số phận cũng đã mỉm cười lại với chúng tôi. Giữa năm 2010, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của tôi và những người bạn trong phòng vi tính. Đó là một công ty thiết kế web tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận chúng tôi vào làm cho họ. Tôi đã nghĩ với thể trạng mình như thế, thật là rất khó để tìm được một công việc phù hợp cho mình. Nhưng tôi và các bạn của tôi đã tìm được việc đó. Cảm xúc về tháng lương đầu tiên của chúng tôi đến giờ này, tôi vẫn còn nhớ mãi. Khi ấy chúng tôi cầm trong tay những số tiền, tuy ít ỏi, nhưng ai nấy đều rất vui vì chúng tôi đã làm được ra tiền bằng chính những cơ thể và bàn tay khiếm khuyết của mình. Mọi người trong lớp vi tính của chúng tôi cùng nhau góp tất cả số tiền lương của mình lại để tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở gần nhà may mắn. Công việc cũng được gọi là tạm ổn định. Tôi cũng như bao người khác mơ về mái ấm gia đình đi làm về ăn bữa cơm do vợ nấu, chơi với con. Mơ cũng chỉ là mơ, ước cũng chỉ là ước. Nhưng cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ. Năm 2011, tôi đã quen một cô gái cùng cảnh ngộ với mình. Thần tình yêu đã mở cửa chào đón cô gái đến với nhà may mắn để cùng tôi kết duyên vợ chồng. Sợi dây tơ hồng ràng buộc chúng tôi. Sau thời gian yêu đương, vào tháng 8 năm 2012, chúng tôi tổ chức đám cưới hạnh phúc tại sân làng may mắn với sự tham dự của rất nhiều người thân, bạn bè, họ hàng hai bên. Đặc biệt, buổi tiệc đám cưới đó có sự tham dự của mẹ Tim, người đã chứng kiến tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái. Người mẹ luôn mang đến hạnh phúc, công việc cho những người kém may mắn trong ngôi nhà may mắn. Vài tháng sau đám cưới bất ngờ đến với chúng tôi, vợ tôi có thai. Niềm hạnh phúc nhân đôi khi tôi luôn khao khát chờ ngày cô con gái chào đời. Ước nguyện thành hiện thực, vào ngày 22 tháng 7 năm 2013, con gái tôi đã chào đời trong sự chào đón của gia đình. Bé rất đáng yêu, da trắng như bông tuyết và rất giống tôi. Cảm giác lần đầu tiên làm bố, được ẵm con trên đôi tay tật nguyền, mãi mãi tôi không bao giờ quên. Ngày 29 tháng 1 năm 2016, gia đình tôi lại chào đón thêm đứa con trai ra đời. Hàng ngày đi làm về, được nhìn thấy con thì mọi cảm giác mệt mỏi biến mất. Nhìn vợ, nhìn con, tôi không còn mong điều gì hơn nữa. Mặc dù tôi kém may mắn hơn những người bình thường khác, nhưng cuộc sống đã cho tôi những trải nghiệm, những khó khăn tôi đã vượt qua để thấy yêu cuộc sống này nhiều hơn. Giờ đây tôi đã hiểu ra một điều, tôi vẫn còn rất nhiều thứ quý giá trong cuộc sống này. Đó là những người bạn để chia sẻ mọi vui buồn. Tôi có thể tự lo được cho bản thân và có công việc để thấy cuộc sống không phải là vô nghĩa. Và thật hạnh phúc khi tôi còn có một tình yêu là động lực để vượt qua khỏi những khó khăn đang chờ phía trước. Cảm ơn nhà may mắn, cảm ơn những con người và những người bạn tôi đã gặp ở đây, vì họ đã cho tôi biết rằng, dù ta có khó khăn như thế nào, nhưng nếu ta luôn hy vọng và cố gắng, thì ta sẽ vượt qua được tất cả những điều đó. Y Nam. Mẹ Tim đã cõng tôi trên lưng và đưa tôi lên đến đỉnh núi cao nhất ở Phú Quốc để chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp. Mẹ đã nhấn mạnh rằng, dù thế nào thì cuộc sống này vẫn rất đẹp và chúng ta phải tiếp tục sống. Và bây giờ tôi không còn muốn kết thúc những ngày còn lại của đời mình. Tôi tên Y Nam và tôi là người dân tộc thiểu số Ba Na. Tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Kon Tum, một tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam. Tôi là người con thứ tư trong một gia đình có 11 người con. Tôi không biết hết tất cả những anh chị em của mình. Tôi rời khỏi gia đình vào năm 9 tuổi vì tôi muốn đi học và như gia đình tôi quá nghèo nên không thể trả tiền học phí cho tôi. Cha mẹ tôi đã cho anh chị tôi đi học nên đã dành toàn bộ số tiền dành dụm được để lo cho họ. Vì thế nên không còn tiền cho tôi đi học. Do đó họ đã gửi tôi vào một trung tâm mồ côi ở địa phương, nơi mà tôi đã học đọc và viết. 2-3 tháng một lần, cha mẹ đến thăm tôi, nhưng tôi rất ít gần gũi với họ. 2 năm sau, lúc đó tôi 13 tuổi, tôi bị bệnh, sốt do viêm tủy. Lúc đó là vài ngày trước Tết, dịp lễ chào đón năm mới ở Việt Nam. Tôi chờ cha tôi đến đón tôi về nhà để ăn Tết cùng gia đình. Nhưng tôi cảm thấy không khỏe trong người. Tôi luôn mệt. Tôi có cảm giác rằng mình bị cảm. Người thân đã đưa tôi đi đến một ông thầy cúng, nhưng ông ấy cũng chẳng làm gì được. Sự đau đớn của tôi không thuyên giảm. Một tuần sau đó, tôi không thể nào cử động được. Tôi nằm bất động trên giường và không ai nghĩ rằng tôi đã trở thành người khuyết tật. Khi cha tôi đến tìm tôi không muốn đi bệnh viện, tôi muốn quay về nhà và muốn ăn Tết cùng gia đình. Nhưng 2 ngày sau, tình trạng sức khỏe của tôi đã tồi tệ hơn. Tôi không thể tự ăn cơm một mình. Gia đình tôi đã đưa tôi đến bệnh viện tỉnh, nơi mà họ gắn những chiếc ống xung quanh tôi để giúp tôi thở. Tôi ở trong bệnh viện 2 tháng. Cha mẹ tôi muốn chuyển tôi đến bệnh viện ở Sài Gòn. Dĩ nhiên tốt hơn nhiều trong việc chăm sóc, nhưng cũng rất đắt. Đây cũng là thời điểm mà những người có trái tim nhân hậu gặp chúng tôi và họ đã chi trả viện phí cho tôi. Vì vậy, tôi được nhập viện. Nỗi buồn, sự đau đớn và sợ hãi vô tận sống cùng tôi trong nhiều tháng. Tôi nằm chung phòng với những bệnh nhân khác mà họ sắp trút những hơi thở cuối cùng. Tôi tự hỏi bản thân, khi nào đến lượt mình? Đôi khi vào ban đêm, tôi mơ những giấc mơ biến mất cõi đời. Tôi thấy cha mẹ tôi nắm lấy bàn chân và kéo mạnh để đưa tôi quay về với họ. Tôi hoảng sợ và thấy vô cùng chới với. Tôi cảm thấy không còn bất cứ hy vọng nào cho sự sống sót của tôi nữa. Bên cạnh giường của tôi nhìn thấy một con dao nhỏ để kết liễu đời mình. Nhưng anh trai tôi đã nhìn thấy chỗ cất giấu con dao nên đã tịch thu nó. Anh đã rất lo lắng khi nhìn thấy tôi tự hủy hoại bản thân mình như vậy. Anh luôn để điện thoại của mình cho tôi chơi game. Cho đến một ngày, tôi cố hết sức để ném chiếc điện thoại và nó đã vỡ. Một đêm, ở bệnh viện, tôi chờ tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Và kín đáo, tôi gỡ bỏ các ống thở oxy, thứ đang giữ mạng sống của tôi. Nhưng một lần nữa, các bác sĩ đã vội vã đến để cấp cứu cho tôi. Dần dần tôi hồi phục lại. Thực tế khủng khiếp mà tôi phải đối diện bây giờ chính là việc tôi phải làm quen với việc ngồi xe lăn cho đến những ngày cuối cùng cuộc đời. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng tôi sẽ không bao giờ được tiếp tục đến trường. Đó là chưa nói đến ra đường, người ta nhìn những người khuyết tật như một người xấu. Tôi đã tưởng tượng rằng có những người xì xào về mình, chọc ghẹo. Trong ngôi làng của tôi, có một số người coi những người khuyết tật là do những con ma rừng hiện thân. Tôi cũng nhớ lại, khi còn ở trung tâm trẻ mồ côi, tôi đã rất hạnh phúc, những người ở đây luôn dễ thương với tôi. Nhưng từ khi tôi gặp biến cố, không một ai đến thăm tôi hay hỏi thăm tin tức về tôi. Từ đây, một tương lai mù mịt nằm trước mặt tôi, ở cái tuổi mà người ta gọi là tuổi đẹp nhất, nhưng có vẻ là bóng tối của tôi. Vào thời điểm đó, tôi không hề tưởng tượng, dù một giây, rằng gặp mẹ Tim. Hiển, nhân viên xã hội của nhà may mắn, đã đến bệnh viện gặp tôi. Anh giải thích với tôi rằng ở nhà may mắn cũng có rất nhiều người giống tôi. Họ đang làm việc và tiếp tục sống. Ngay sau đó, mẹ Tim đã dạy tôi lòng can đảm của cuộc sống. Mẹ nói với tôi rằng đừng bao giờ đầu hàng với nghịch cảnh. Và hôm nay, dân, tôi vẫn ngồi xe lăn, nhưng cuộc sống với các anh chị em của nhà may mắn, họ cũng như tôi. Họ cũng vậy, họ cũng đã gặp tai nạn hay một khiếm khuyết nào đó. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không thích ra đường. Ngoại trừ tôi đi chợ với cô bạn Quế Nhung, tất cả mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi không thích chút nào, cho nên tôi ít ra ngoài. Tôi vẫn còn hai đôi tay khỏe và tôi sẽ có thể tiếp tục đến trường. Mẹ Tim luôn nói với tôi rằng hãy làm tất cả hết sức mình để có những kết quả tốt nhất. Và khi tôi cứng cáp và trưởng thành, tôi có thể giúp đỡ lại những người khác. Do đó, tôi bắt đầu nhắm đến tương lai. Chúng tôi đã đi đảo Phú Quốc cùng với các bạn nhà may mắn. Mẹ Tim đã cõng tôi trên lưng và đưa tôi lên đến đỉnh núi cao nhất ở Phú Quốc để chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp. Mẹ đã nhấn mạnh rằng, dù thế nào thì cuộc sống này vẫn rất đẹp. Chúng ta phải tiếp tục sống. Và bây giờ, tôi không còn muốn kết thúc những ngày còn lại của đời mình. Tôi học vẽ ở trung tâm chắp cánh. Những bức tranh đầu tiên của tôi vẽ tràn ngập màu sắc. Tôi tin vào một cuộc sống tốt đẹp. Tôi muốn một điều, tiếp tục học và học nhiều hơn nữa để đến một ngày tôi có thể chăm sóc các em mồ côi. Đó là mong muốn lớn nhất của tôi. Tôi biết rằng phải mất rất nhiều tiền cho việc này, nhưng tôi tin vào tình yêu và tôi nghĩ rằng đó chính là động cơ để tôi đạt được ước mơ của mình. Thế là các bạn đã biết về ước mơ của tôi. Lệ Quyên. Một ngày nào, có một điều khủng khiếp xảy đến với cuộc sống của bạn. Nó khiến bạn suy sụp tinh thần và không muốn sống nữa. Hãy nghe tôi, bạn cứ bước đi. Khi bạn bước, bạn sẽ tìm ra con đường. Bạn sẽ nhận ra, trên đời này vốn dĩ không có đường cùng. Tôi tên là Lệ Quyên, sinh năm 1988 tại Khánh Hòa. Tôi đến nhà may mắn năm 2012 và tới nay đã được 5 năm rồi. Sự có mặt của tôi ở đây là bắt đầu một trang mới trong cuộc đời tôi. Nếu bạn phải bắt đầu lại từ đầu, bạn sẽ như thế nào? Có dễ dàng không? Với tôi, thật sự rất khó khăn để làm việc đó. Bắt đầu lại nghĩa là tôi phải học cách thích nghi với cuộc sống mới. Cuộc sống của một người bỗng chốc bị liệt đôi chân, bỗng chốc trở nên vô dụng, luôn luôn cần sự giúp đỡ của mọi người. Cuộc sống của một người cần nhiều lắm sự yêu thương, nhưng lại luôn sợ sự thương hại. Tại sao tôi lại nói vậy? Năm tôi 21 tuổi, khi đang là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, ngành giáo dục mầm non, hệ cao đẳng chính quy, tôi bất ngờ gặp một tai nạn giao thông. Và bác sĩ đã nói với gia đình tôi rằng, mổ để cháu ngồi xe lăn thôi. Thật sự lúc đó tôi chỉ hiểu đơn giản là ngồi xe lăn chỉ tạm thời thôi, cố gắng sẽ có thể đi lại được. Nhưng sau 4 tháng điều trị ở bệnh viện, thì rõ ràng mọi chuyện đâu có như thế, rõ ràng là cả đời tôi phải ngồi xe lăn. Rời bệnh viện về nhà với một tâm trạng vô cùng chán nản. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Nghe nhạc, xem phim, đọc báo. Còn tôi chỉ ngồi một chỗ im lặng. Tôi không khóc, tôi chỉ nghĩ về một điều ước rằng giá như tôi có thể đi đứng được dù chỉ một ngày thôi. Tôi nhìn em tôi, nó không có một ngày nghỉ ngơi. Hàng ngày dù đau bệnh nhưng em tôi vẫn phải chăm sóc cho tôi. Tôi nhìn cha mẹ tôi đang chịu cái nắng chang chang ở ngoài đồng, cặm cụi làm việc mà tôi không thể giúp đỡ gì được. Tôi thấy mình trở nên vô dụng và quá ích kỷ. Tôi biết bản thân tôi đau một, nhưng cha mẹ chịu khổ tới 10. Ngày qua ngày tôi chỉ có thể đi đi lại lại trên chiếc xe lăn. Có những lúc bi quan, chán nản đến cùng cực, những ý nghĩ đầy hoài nghi về cuộc đời luôn ám ảnh tôi. Tôi đã nghĩ cuộc đời tôi đến đây là chấm hết. Những lúc đó khát khao sống lại trỗi dậy trong tôi. Tôi phải làm một điều gì đó để thay đổi tình hình này. Tôi tự nhủ sẽ không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc, sẽ có con đường cho tôi. Tôi bắt đầu lên mạng, xem YouTube, đọc báo, xem truyền hình, chỉ để tìm tất cả những gì liên quan đến ba chữ người khuyết tật và rồi cụm từ mẹ tim và nhà may mắn xuất hiện. Tôi tìm hiểu nhiều hơn về nhà may mắn, về những cơ hội dành cho tôi tại đây. Tôi biết đây chính là tương lai của tôi. Tôi quyết định nói với mẹ tôi rằng sẽ làm hồ sơ đến nhà may mắn để học nghề. Mẹ tôi bảo, đi đâu mà đi, vào đó ai lo cho con, ở nhà với bố mẹ. Kỳ thực, lúc bấy giờ tôi rất yếu, không thể tự lo cho cá nhân, nói gì đến việc di chuyển ra ngoài, huống hồ lại vào trong Sài Gòn sống một mình. Nhưng tôi xem thấy có nhiều người yếu hơn mình, họ vẫn sống ở đó được. Tính tôi vốn cứng đầu, mẹ nói vậy nhưng tôi vẫn gọi điện vào nhà may mắn, hỏi hồ sơ xin học nghề. Tôi gặp chú Hùng bảo vệ, chú đã nhiệt tình chỉ cho tôi cách làm hồ sơ. Thế là tôi nhờ chị gái làm hồ sơ gửi vào nhà may mắn. Mấy ngày, rồi mấy tuần, đến mấy tháng vẫn chưa thấy hồi âm. Hỏi thăm bạn bè đồng cảnh ngộ, tôi mới biết hồ sơ nộp vào nhà may mắn rất nhiều và chắc chưa thể xử lý hết. Thực sự tôi đã hơi thất vọng. Tình cờ tôi biết được thông tin mẹ Tim cùng các con đi du lịch ở Nha Trang. Tôi đã gọi điện xin gặp. Tôi không dám nói với bố mà chỉ nói với chị gái để chị chở đi gặp mẹ. Lúc đó tôi sợ lắm, sợ không biết phải nói như thế nào, sợ không nói được nhiều tiếng Anh. Nhưng lúc gặp mẹ lại là một điều bất ngờ. Mẹ Tim rất dễ gần, nói tiếng Việt hệt như người Việt. Mẹ trò chuyện cùng tôi, khiến tôi có cảm giác mẹ như một người thân lâu ngày gặp lại. Mẹ hỏi tôi rằng bây giờ tôi có muốn đi cùng mẹ không? Vì chưa nói với ba mẹ, nên chị tôi xin cho tôi một tuần lễ để chuẩn bị. Về nhà tôi gắng thuyết phục bố. Tôi cho bố xem các hình ảnh cũng như các video về nhà may mắn và nói với bố rằng tôi chỉ đi học 2 năm thôi rồi sẽ về. Bố tôi đồng ý. Đúng một tuần sau tôi vào nhà may mắn và trở thành thành viên của đại gia đình này. Những ngày đầu tiên cảm giác rất lạ lẫm Khi nhìn mọi người lăn xe ra đường đi làm, tôi không biết mình có làm được như vậy không. Ngày đầu tiên tự mình lăn xe từ nhà may mắn đến trung tâm chấp cánh, thấy đường xa quá. Dần dần thấy con đường như ngắn lại, mọi thứ đã dễ dàng hơn. Lúc mới đầu đến nhà may mắn, ban đầu tôi được học về thiết kế đồ họa. Đến tháng 10, 2012, tôi bắt đầu chuyển ra làng may mắn, làm trợ lý giáo dục mầm non. Để nâng cao chuyên môn của mình, tôi đã học chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non trong 6 tháng tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bị tai nạn, tôi đang theo học về quản lý giáo dục mầm non. Vậy nên mẹ Tim là người gợi ý, khuyến khích tôi rất nhiều trong việc tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Và tôi quyết định chọn và thử sức với công việc hiện tại. Giờ đây cũng đã được 5 năm tôi đến làng may mắn. Đã có nhiều thay đổi đến với tôi, từ môi trường sống đến suy nghĩ. Tôi đã tìm thấy niềm vui cho mình. Có biết bao nhiêu kỷ niệm để nhớ tại nơi đây. Ngày ngày mấy chị em gọi nhau dậy, cùng ăn sáng, cùng học tập và vui chơi, cùng lăn xe lên trung tâm để học. Có hôm đang lăn xe thì trời mưa, mấy chị em phải núp vào mái hiên, trêu đùa nhau ý ới. Mỗi sáng đến làm việc, được nghe thấy tiếng cười trong veo của lũ trẻ, lại thấy tâm hồn bình yên lạ thường. Sự hồn nhiên của chúng như tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục những chặng đường phía trước. Cảm ơn ba mẹ, mẹ Tim cùng các ân nhân và các anh em trong nhà may mắn đã luôn bên tôi và giúp tôi tìm lẽ sống cho mình. Một ngày nào đó, lỡ có một điều khủng khiếp xảy đến với cuộc đời của bạn, nó khiến bạn suy sụp tinh thần và không muốn sống nữa. Hãy nghe tôi, bạn cứ bước đi. Khi bạn bước, bạn sẽ tìm ra con đường. Bạn sẽ nhận ra, trên đời này vốn dĩ không có đường cùng. Tôi nói vậy bởi vì mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn thường nghĩ, không biết tôi sẽ ra sao nếu ngày đó tôi chỉ ngồi trong nhà mà không lên mạng tìm kiếm về ba chữ, người khuyết tật. Nếu không thể vượt qua được những mặc cảm để hẹn gặp mẹ Tim ở Nha Trang. Cuộc sống vẫn luôn âm thầm trao cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Căn bản là chúng ta có biết bước đi và nắm lấy nó không thôi. Tôi nghĩ thế. Trần Quang Vương. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể làm được một việc gì đó mà khi chưa cố gắng hết sức, và hãy luôn luôn cố gắng khi còn có thể. Tôi tên là Vương, sinh năm 1988 tại Bình Thuận. Tôi sinh ra trong một gia đình gồm có 6 anh chị em. Tôi là đứa con thứ 5 trong gia đình. Gia đình tôi quanh năm gắn bó với nghề làm nông. Mẹ mất sớm, năm tôi lên 12 tuổi. Vậy là ba lại thay mẹ, vừa đi làm vừa chăm sóc anh chị em tôi. Thiếu đi bàn tay chăm sóc từ mẹ, nhưng anh chị em tôi vẫn cố gắng học hành chăm chỉ. Thế rồi đến năm tôi học lớp 11, những biến cố bất ngờ xảy đến với cuộc sống của tôi. Vào kỳ nghỉ hè năm 2005, một hôm tôi đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, thì bị tai nạn lao động khi đang khuân vác vật nặng lên xe tải. Tôi bất ngờ bị ngã xuống đất và bất tỉnh ngay tại chỗ. Vài giờ sau tỉnh dậy, tôi thấy người mình bình thường, không có dấu hiệu đau đớn bất cứ chỗ nào. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ do làm mệt té xỉu bình thường thôi, nên tôi không đi khám bác sĩ. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường. 6 tháng sau, cột sống lưng của tôi bắt đầu có dấu hiệu đau nhức và tê buốt. Tôi lập tức đi khám bác sĩ tại địa phương. Bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị chấn thương cột sống do cú ngã 6 tháng trước gây ra. Tôi được bác sĩ giới thiệu vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Tại đây, bác sĩ đã chụp phim chẩn đoán cho tôi bị cục cột sống lưng đốt D12. Bác sĩ đã yêu cầu gia đình cho tôi nhập viện để theo dõi và điều trị. Một tháng sau khi nhập viện theo dõi, tôi được các bác sĩ làm phẫu thuật lần một kéo giãn cột sống. Sau ca phẫu thuật cột sống, tuy còn đau nhức và tê buốt, nhưng hai chân tôi vẫn cử động bình thường. Một tháng sau ca mổ lần thứ nhất, tôi phải thực hiện ca mổ tiếp theo để phẫu thuật đặt nẹp vào đốt cột sống bị cụt. Ngỡ rằng ca mổ này sẽ thành công tốt đẹp. Nhưng không ngờ, đó lại là ca mổ định mệnh, gây ra một cú sốc lớn, khiến cuộc đời tôi sang một ngã rẽ khác. Sau hai ngày hôn mê, tôi tỉnh dậy, vô cùng hốt hoảng. Đôi chân tôi đã mất cảm giác hoàn toàn. Gia đình tôi không chấp nhận để tôi mất hết tương lai, nên đã chạy ngược xuôi để tiếp tục chữa trị cho tôi. Nhưng chỉ sau 3 tháng, gia đình đã cạn kiệt tiền bạc. Nhưng bệnh của tôi không khá hơn chút nào. Cả nhà thất vọng và hụt hẫng khi nghe bác sĩ nói có lẽ tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, khuyên gia đình chuyển tôi sang bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 để tiếp tục điều dưỡng, tập vật lý trị liệu. Không còn cách nào khác, gia đình đành đưa tôi vào bệnh viện quận 8 để tiếp tục điều trị thêm 3 tháng nữa. Hàng ngày tôi được tập vật lý trị liệu, tập ngồi lên xuống xe lăn, tập tự chăm sóc sức khỏe và vệ sinh cá nhân. Tuy sức khỏe của tôi đã phục hồi tốt, nhưng đôi chân vẫn tê liệt, không có chút cảm giác cử động gì. Tới thời điểm này, gia đình chẳng còn đủ sức và tiền bạc để cho tôi nằm viện và điều trị nữa, đành phải đưa tôi về nhà. Từ khi về nhà, cả gia đình phải lo đi làm để trả nợ, lo cuộc sống và thuốc men cho tôi. Mọi sinh hoạt hàng ngày của tôi đều lệ thuộc vào em gái Út đang học lớp 8. Biết đôi chân đã liệt hoàn toàn, phải ngồi xe lăn suốt đời, tôi vô cùng tuyệt vọng. Bao ước mơ bỗng chốc tan biến thành mây khói. Tôi không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Tôi chán sống, không ăn, không uống, chỉ muốn lìa khỏi thế gian này ngay lập tức. Nhưng nghĩ về gia đình, bạn bè luôn lo lắng khổ cực vì mình, nên tôi không thể kết liễu đời mình. Rồi một hôm đi tái khám tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình, thì được cô Kim Cương, là y tá trưởng của bệnh viện, giới thiệu vào cơ sở nhà may mắn. Đến tháng 8 năm 2007, tôi được nhà may mắn đón nhận vào làm thành viên. Từ khi vào nhà may mắn sống cùng các anh chị em đồng cảnh ngộ, tôi ít suy nghĩ linh tinh hơn, vì dù sao cũng có bao nhiêu người như tôi và họ đang sống đấy thôi. Tại nhà may mắn, tôi bắt đầu một cuộc sống mới tự lập. Hàng ngày tôi được tập vật lý trị liệu để phục hồi sức khỏe. Sau những giờ tập luyện, tôi lại tham gia lớp hội họa, lớp học nhạc và lớp tiếng Pháp. Vào năm 2008, một điều không may mắn lại đến với tôi. Chiếc nẹp trong cột sống của tôi bị bung ra, buộc tôi phải dừng hết tất cả công việc vẽ và học để nhập viện làm phẫu thuật lấy nẹp ra. Các bác sĩ đã thực hiện ca mổ lấy chiếc nẹp ra cho tôi, nhưng lại không gắn nẹp mới vào, trong khi đốt xương bị chấn thương vẫn chưa lành hẳn. Và như thế, chỉ sau một thời gian ngắn trở về nhà may mắn, điều tệ hại nữa đã lại đến với tôi. Do lưng không còn nẹp, nên xương ở lưng tôi bị cụp lại nặng hơn, nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Nhà may mắn đã cho tôi đi khám, tư vấn các bác sĩ giỏi về cột sống tại Việt Nam, nhưng không một bác sĩ hay bệnh viện nào dám nhận làm phẫu thuật cho tôi. Bởi vì ca mổ của tôi đặc biệt khó, tỷ lệ thành công chỉ đạt 50/50. Nguyên nhân là do bên cột sống bị cụp của tôi có một động mạch chủ chèn ngang qua. Khi thực hiện ca mổ, chỉ cần có một sai sót nhỏ chạm vào động mạch chủ bị vỡ ra sẽ khiến tôi có thể tử vong ngay. Cơ hội sống quá mong manh với tôi. Đến năm 2014, mẹ Tim đã nhờ các ân nhân và bác sĩ giúp đỡ cho tôi qua Pháp để mổ. Và rồi tháng 3 năm 2014, tôi được lên đường sang Pháp. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng với tôi. Khi sang đó, bác sĩ xét nghiệm tôi bị nhiễm trùng máu và phải trải qua quá trình lọc máu trước khi phẫu thuật. Đến ngày 15 tháng 5, 2014, ca mổ của tôi đã được các bác sĩ thực hiện thành công và kéo dài đến 8 tiếng tại bệnh viện thành phố Toulouse, Pháp. Sau đó, tôi được chuyển về trung tâm Roquetaillard tại thành phố Auch điều dưỡng hơn 2 tháng. Vết mổ đã lành và sức khỏe của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Ngày 20 tháng 7 năm 2014, tôi đã trở về nhà may mắn Việt Nam tiếp tục điều dưỡng. Giờ đây tôi đã vui hơn rất nhiều. Tôi yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết. Tôi vẫn đang từng ngày cố gắng phục hồi sức khỏe để tiếp tục vẽ tranh, học tiếng Pháp để có thể hòa nhập cộng đồng, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi từng nghĩ đến việc trở thành thầy giáo dạy vẽ, Nhưng để đi học chính quy, lấy chứng chỉ ở trường đại học mà không có ai chăm sóc thì sẽ thật sự khó khăn. Hiện tại tôi đang cố gắng học thêm nhiều lĩnh vực của hội họa, như học vẽ tranh cát để có những sản phẩm đa dạng hơn. Khác với nhiều người, tôi không có năng khiếu bẩm sinh về hội họa, nhưng tôi luôn nghĩ thành công chỉ có 1% là từ năng khiếu, còn 99% còn lại là do sự nỗ lực và siêng năng tập luyện. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng đừng bao giờ nghĩ là mình không thể làm được một việc gì đó khi mà chưa cố gắng hết sức để làm nó, và hãy luôn luôn cố gắng khi còn có thể. Tôi biết chơi guitar, mỗi lúc gảy đàn và hát, tôi quên đi hết mọi đau đớn trên cơ thể mình và thường chìm đắm trong những giai điệu ấy. Năm 2016, Phòng Đá Quý tại trung tâm chấp cánh ra đời. Tôi tham gia lớp học này. Hiện tại tôi đã có một cuộc sống tự lập và đang sống tại làng may mắn. Dù cuộc sống còn nhiều thử thách, nhưng tôi sẽ tiếp tục sống và cố gắng làm được những chuyện để không phụ lòng những người đã yêu thương và giúp đỡ tôi. La Văn Thành. Dù ai trong các bạn có gặp chuyện gì đó khó khăn, hãy tin rằng mình sẽ có thể vượt qua. Đừng vội nản, đừng vội từ bỏ đi cuộc sống quý giá mà tạo hóa đã ban cho mình. Hãy tận hưởng nó đến những hơi thở cuối cùng. Tôi tên là La Văn Thành, sinh năm 1996 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi thơ của tôi không giống như bao đứa trẻ khác. Nghe nói mẹ là một người làm gái, gặp ba tôi là người nghiện rượu và ma túy. Ai cũng kể ba tôi là người sử dụng bạo lực với người đẻ ra tôi rất nhiều. Không ngày nào là không có bạo lực trong gia đình tôi cả. Ngay từ nhỏ, tôi đã không được biết mặt mẹ của mình. Bà bỏ tôi cho ba tôi nuôi khi chưa đầy tuổi. Ngày qua ngày tôi cứ thế lớn lên, theo ba phiêu bạt khắp nơi, hết ở nơi này rồi tới nơi khác. Không ít lần tôi thấy ba mình cầm kim tiêm tự chích vào tay ông. Có lần xém nữa ông đã bán tôi cho người ta để trả nợ, nhưng vì giá rẻ nên ổng không đồng ý. Sống nhờ nhà người khác, tôi phải làm việc cho họ, mà họ còn đánh đập tôi và sử dụng tôi không khác gì một nô lệ. Năm lên 9 tuổi, tình cờ tôi gặp được một người thầy tên là Thái. Thầy đã động lòng thương cho hoàn cảnh của tôi, nên đón tôi về nhà với thầy, tạo điều kiện cho tôi học văn hóa. Thầy nuôi tôi trong suốt 3 năm, sau đó gửi tôi vào nhà may mắn. Ở nhà may mắn tôi được dùng dãy tự do như cá gặp nước. Mọi người rất hòa đồng và yêu thương nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Và hơn hết là xem nhau như ruột thịt máu mủ của mình. Một ngày kia, tôi nhận được tin ba mình qua đời vì căn bệnh ung thư cổ họng. Mọi thứ như sụp đổ. Ông không nuôi tôi, nhưng ông là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Tôi không tin vào tai mình cho đến khi được đứng trước thi thể ba mình sau bao nhiêu năm không gặp. Tôi đã không còn nhận ra ba mình nữa. Ba ốm lắm. Tai ương chưa hết. Đúng vào ngày sinh nhật tròn 20 tuổi, cái tuổi thật đẹp và đầy hoài bão, thì tôi nhận được thông tin từ bác sĩ là tôi bị bệnh nan y. Thời gian sống không còn lâu. Hôm đó là một ngày tồi tệ. Căn bệnh hành tôi sốt tới 42 độ. Tôi sụt ký một cách nhanh chóng, những cơn ngứa cứ xuất hiện liên tục. Tôi không ăn được gì, thậm chí còn buồn nôn. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện ra trong đầu. Tôi không muốn sống nữa, chỉ muốn chết cho xong. Vì tôi đã quá mệt với cái thân xác này rồi. Dường như tôi không còn là tôi cách đây bấy lâu nữa. Tôi đã dằn vặt với thân thể mình suốt cả tháng trời, trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Thì mẹ tim biết chuyện, mẹ ở bên cạnh tôi, chia sẻ và an ủi, chăm sóc từng bữa cơm, viên thuốc. Tôi cảm nhận được hết tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Tuy không phải là đấng sinh thành, nhưng mẹ tim thương tôi như thương con trong gia đình thật sự vậy. Tình yêu thương của mẹ và mọi người cùng với sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống đã giúp cho tôi vượt qua được sức khỏe của chính bản thân mình. Giờ đây, nhiều khi tôi vẫn không nghĩ là mình lại có thể vượt qua nó. Tôi đã khỏe hơn hẳn và tinh thần rất tốt. Ở nhà may mắn, hàng ngày tôi được đi học, được làm việc cùng mẹ tim và các anh chị em. Hiện tại tôi đã học xong chương trình lớp 12 và chuẩn bị vào đại học. Tôi mong muốn sẽ được học ngành quản trị kinh doanh để sau này giúp đỡ mẹ tiêm phần nào đó, để mẹ đỡ mệt nhọc hơn. Gần 9 năm sống trong nhà may mắn, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ trong cách ăn nói, cách cư xử và cả trong suy nghĩ. Đó sẽ là hành trang vững chắc giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Tôi từ một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, lang thang nay đây mai đó, gặp nhiều cú sốc trong cuộc sống, nhưng đều vượt qua hết. Tất cả một phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của nhà may mắn, tình yêu thương của mẹ tim và sự mạnh mẽ cộng với tinh thần lạc quan của chính tôi trong cuộc sống. Tôi nghĩ đây mới chỉ là một thử thách nhỏ của cuộc đời. Có lẽ vẫn còn rất nhiều thử thách phía trước đang chờ tôi vượt qua để đến với đích thành công. Để làm được điều này thì ý chí và sự lạc quan là phần không thể thiếu trong bản thân tôi. Người ta thường bảo, sau cơn mưa trời lại sáng. Những tia nắng và những sắc màu cầu vồng kia không chỉ là vẻ đẹp của tự nhiên, đó còn là tia hy vọng, là sức sống sau mỗi cơn mưa bão, sau mỗi lần mình gặp nạn hay chấp ngã. Tôi muốn gửi tới các bạn điều này. Dù ai trong các bạn có gặp chuyện gì đó khó khăn, hãy tin rằng mình sẽ có thể vượt qua. Đừng vội nản, đừng vội từ bỏ đi cuộc sống quý giá mà tạo hóa đã ban cho mình. Hãy tận hưởng nó đến những hơi thở cuối cùng. Không thể cứu tất cả mọi người, nhưng mình có thể giúp đỡ nhiều người tìm lại cân bằng trong cuộc sống. Tim cảm thấy thật là hạnh phúc vì đa số mấy đứa con của nhà may mắn đã trưởng thành. Họ biết chăm sóc bản thân và quan tâm những người xung quanh. Tim rất phục họ. Từ một người có hoàn cảnh thiếu may mắn nhất, họ đã có đủ nghị lực để chấp nhận số phận và vươn lên. Chính họ là gương mẫu để tim theo. Chính nơi họ là chỗ tim cảm thấy đáng đặt tình thương nhất. Người khuyết tật không phải anh chị em ruột thịt của mình, trẻ mồ côi không phải con đẻ, nhưng đã có duyên gặp nhau và thương nhau như một gia đình thật sự. Tình yêu thương là một món quà trời cho, mình cho đi mà cùng lúc được nhận hạnh phúc nhân đôi. Tim Erlin.